chỗ dấu vết thì phải giấu kín, cớ sao lại phân chia đồ chúng đến sáu tông? Tại vì cái ý mà rốt ráo là không bao giờ hiển bày, mà bây giờ phân ra làm sáu tông, nếu mà ta chẳng trừ thì cái bệnh tà kiến sẽ phát sanh triền miên không dứt. Cho nên sau đó tổ dùng tất cả cái khả năng của mình và dẹp sạch sáu cái tông này, xong rồi mới ra Đông Hải và đi qua Trung Quốc, truyền cái thiền qua tới Trung Quốc, chúng ta mới có cái tên Sơ Tổ. Thì như vậy em thấy sáu tông này không phải là sai về pháp, nhưng mà khi đã lập rồi thì người ta có chấp trên đó không? Chấp rồi có thể chống đối, rồi nó sanh đây sanh kia phân biệt. Và như vậy từ không sai, từ không bệnh, nó thành ra bệnh, nó thành ra sai, cho nên phải dẹp. Cũng như là về thiền cũng vậy, những cái người mà chúng ta gọi là khẩu đầu thiền á, đố quý vị biết những người đó nói thiền nói đạo hay hay là dở, mà đúng hay là nói sai? Nói rất đúng, rất sai. Mà hễ mà vô cửa thiền sư là bị ăn gậy hay là không? Ăn gậy liền. Tại vì sao? Tại vì nói như vậy một cái thì từ cái thật bên trong nó bị bước qua cái hình tướng rỗng bên ngoài, và dần dà nó đi thành bệnh. Thành đã phá là phá cái bệnh chấp, chứ không phải là phá cái pháp chân thật. Vì vậy cho nên nói phá tướng là phá hết những cái lầm chấp che mờ cái tánh, để bày cái chỗ chân thật ra. Như vậy là mình hiểu phải không? Phá là có dụng ý như vậy, chứ không có cái nghĩa là phá hoại. Bây giờ học tiếp. Ngang đây là đã xong hai cái giáo này rồi, thì có một cái ý thắc mắc thế này: đã đồng lời dạy của Thế Tôn, chỗ hoằng truyền của Bồ Tát, tại sao thiền chủ môn tiệm và đồ đệ những nhà giảng kinh mỗi khi nghe tới thuyết này liền chê rằng bác không nhân quả, Phật tự nói không nghiệp không báo, đâu thể nói là tà kiến? Tại vì những cái vị tu thiền giảng thiền thường hay nói là không, và vì vậy những người không học thiền á thì mới trách là nói như vậy là bác không nhân quả, tức là tà kiến, là sai. Thì đây trả lời là: nếu bảo Phật nói lời này tự có thâm ý, thì thiền môn nói lời này không thâm ý sao? Khi mà Phật trong cái giáo vừa rồi ấy, nói rằng không nghiệp, không báo, không nhân, không quả, sở dĩ mà nói không như vậy là để phá chấp và bày chỗ chân thật, thì cái đó gọi là có thâm ý, có nghĩa là có cái ý sâu bên dưới, hoặc là mật ý, muốn bỏ những cái che cái thật, phá dẹp để bày cái thật, thì đó gọi là cái ý sâu. Thì nếu kinh Phật đã có như vậy thì bên thiền môn cũng có. Có nghĩa là các thiền sư khi mà chê bai pháp này pháp kia cũng với một cái thâm ý là dẹp chỗ chấp của người ta, chứ không phải là chê cái pháp đó. Đó là câu trả lời. Và nếu mà người hỏi vẫn chưa có chịu nhận và bảo rằng: nếu bảo tôi từng suy gẫm biết không có thâm ý, nếu mà người này vẫn nói là Phật á thì dạy là có cái mật ý, ý sâu, còn bên chư tổ chư thiền không có ý sâu, thì trả lời là như vậy ông là kẻ không hiểu. Tại vì ông chưa thật sự vào trong nhà thiền cho nên không hiểu. Chứ điều này rất dễ hiểu, là vọng tình có nhiều phải dẹp nó mới bày cái chỗ chân thật, cho nên dùng các phương tiện chê bai là để dẹp vọng tình thôi. Nhưng người có thể trách chứ không thể bài xích pháp. Có nghĩa là khi mà ứng dụng như vậy thì người, có người làm đúng, có làm sai thì trách nơi người. Còn cái pháp thiền hoặc là pháp Phật đều có căn cứ chứ không thể bài xích được. Đó là cái câu hỏi liên hệ giữa giáo và thiền, để cho thấy bên giáo cũng có phá dẹp tất cả và bên thiền cũng có phá dẹp tất cả. Chúng ta mới hiểu cái chữ giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Không có phải không có thèm nương nơi giáo mới nói là ngoài giáo và truyền riêng, mà chỉ vì không phải như vậy có nghĩa là giáo sai hay là giáo không có giá trị, mà vì khi đạt ý thì phải quên lời. Cho nên nếu mà còn kẹt trong giáo thì vẫn còn chưa có ra khỏi được cái vọng tình chấp trước. Cô nhớ hồi đó Trăng Kính Hiệp ấy, nó có cái môn mà bây giờ người ta vẫn còn tập là môn Thái Cực Quyền ấy. Nếu em có nghe cái tên Thái Cực Quyền không? Thì cái ông tổ Thái Cực Quyền ngày xưa là ông Trương Tam Phong. Thì cái hồi mà múa cái bài kiếm đó đầu tiên á, thì ổng mới kêu những cái đệ tử giỏi đến để ổng truyền. Mà trong đó lâu đọc lâu quá rồi không có nhớ, biết có đúng không, thì cái người học trò giỏi nhất mà ổng ngầm muốn truyền trao cho là hình như là không biết tên gì, quên mất rồi. Thì cái khi mà ổng múa cái bài quyền đó cho coi á, thì ba bốn người đều cùng coi, thì trong đó có một người lãnh hội trọn vẹn. Sau khi mà lãnh hội xong hết rồi á, thì ông thầy ông mới hỏi là con đã lãnh hội được trọn vẹn không? Thì cái người học trò gật đầu, thưa có. Thì ông thầy ổng mới biểu múa lại. Thì cái người học trò đó trả lời, thưa thầy con quên sạch rồi. Thì cái người thứ hai, cái người sư đệ mới ngạc nhiên trong bụng, nói trời ơi, cái bài nó đơn giản như vậy, giờ biểu tôi múa tôi còn múa lại được nữa, mà sao sư huynh lại quên sạch. Mà trong khi đó ông thầy thì lại công nhận cái câu đã quên sạch. Và trong khi cái người sư đệ thì không nhận, mà không hiểu và không dám hỏi. Tới khi có một cái trận đánh xảy ra, khi mà ra quyền trả, thì chính cái người sư huynh á mà trả lời là đã lãnh hội trọn vẹn bài quyền và đã quên sạch bài quyền, thì tới lúc đó chính ổng là người vận dụng bài quyền một cách linh động và đánh bại được cái kẻ địch thủ. Còn cái người sư đệ mà nhớ bài quyền á, thì vì nhớ cho nên có chiêu thức và bị kẹt trong chiêu thức, cho nên không có vận dụng hết cái biến hóa khôn lường của cái bài quyền để mà ứng đối với cái chiêu thức của cái kẻ địch. Mấy em ngang đây hiểu không? Thành ra lãnh hội là lãnh hội cái yếu chỉ của bài quyền, nhưng mà quên sạch, không bị kẹt trong những chiêu thức. Và vì vậy khi mà đánh nhau á, thì hoàn toàn ứng đối linh động theo cái chiêu người ta đánh tới, và mình hóa giải mà không lệ thuộc bất cứ bài bản nào cả, thì như vậy mới kịp và vì vậy mới thắng. Thì cũng vậy, Bát Nhã hoặc là cái không tâm hoặc là cái giáo lý phá tướng này, nó phá sạch để làm chi? Mà trong đó nó có mật ý là cái chỗ mà lãnh hội được yếu chỉ, biết rằng cái phá này là phá tướng hư vọng, còn bên dưới vẫn có một cái tánh sẵn, đó là chỗ lãnh hội yếu chỉ. Rồi thì tới cái khi buông sạch, không nhớ gì hết, không kẹt gì hết, thì khi ứng cơ tiếp vật thì cứ đem cái rỗng không, cái tâm rỗng lặng, cái không này mà ứng cơ tiếp vật, thì không bị ngăn trễ và cái tác dụng
là vô cùng vô tận.
Ta nói như vậy để mình hiểu tại sao mà phá tướng. Hễ còn một chút tướng là còn dính kẹt thì không có thấy hết được cái chỗ chân thật. Cho nên phá tướng mà hiển tánh. Hôm nay chúng ta học ngang đây.